Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Claudine, giáo sư người Pháp về đức tin Kitô và lương tâm nghề nghiệp. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài đi tìm Thánh ý Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc đọc tin tức.
Vatican, trưa hôm qua mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến toàn quyền của Úc, bà Quentin Bryce, và sau đó bà đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone cùng với Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã nhắc đến sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho xã hội Úc, việc đón tiếp người tị nạn và những vấn đề được cả hai bên quan tâm. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến hiện tình quốc tế và miền, đặc biệt là các thiên tai và vấn đề môi sinh, cũng như việc đối thoại liên tôn. Buổi tiếp kiến đã diễn ra sau buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có phu quân của bà Toàn Quyền và đoàn tùy tùng.
Brussels, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị Liên hiệp Âu Châu muốn hỗ trợ mùa xuân Ả Rập và thăng tiến các giá trị phổ quát để thiết lập hòa bình, dân chủ và sự thịnh vượng quanh vùng Địa Trung Hải. Ý chí trên đây được biểu lộ trong hội nghị thượng đỉnh kỳ 7 của các đại diện tôn giáo và các tổ chức chính trị Liên hiệp Âu Châu nhóm tại Brussels hôm 30 tháng 5 vừa qua. Tham dự hội nghị có lối 20 vị đại diện cấp cao của Kitô giáo, Do Thái, Hồi giáo, theo lời mời của ông José Manuel Barroso, người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Cuộc gặp gỡ được đặt dưới quyền chủ tòa của hai vị đồng chủ tịch là ông Jacques Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, và ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu. Đi từ nhận định, theo đó, hồi năm 1989, làn sóng tự do và dân chủ hóa đã tràn vào Đông và Trung Âu, đưa tới sự thống nhất đại lục này. Các tham dự viên tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ đà tiến do mùa xuân Ả Rập tạo nên để thiết lập hòa bình, dân chủ và thịnh vượng tại các nước ven Địa Trung Hải. Ông Jesse Buzek nhận xét rằng các cuộc cách mạng Ả Rập được chính dân chúng khởi sự. Họ bày tỏ ước muốn sâu đậm, mong được tự do và công lý. Đó không phải là những cuộc cách mạng của chúng ta, nhưng là các giá trị của chúng ta. Ông cũng nhắc đến vai trò quyết định của các giáo hội Kitô trong cuộc chiến cho tình liên đới và tự do cách đây 20 năm tại Trung Âu.
Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, đề cao đức tin như một sức mạnh tích cực, mời gọi dấn thân trong tinh thần xây dựng trên thế giới và phòng ngừa những ảo tưởng toàn năng. Ngài nói, con người tự do nhưng không phải là toàn năng. Vì thế, trong viễn tượng Kitô giáo, đức tin và tôn giáo chính là một nguồn mạch của nhà nước pháp quyền tự do. Về phần Đức Hồng Innich, Tổng giám mục Warsawa, thủ đô Ba Lan, ngài khẳng định rằng các tín hữu Kitô là những đồng minh tự nhiên của tất cả những người yêu chuộng tự do. Đức Hồng Y không quên kêu gọi các tổ chức Âu Châu bảo vệ tự do tôn giáo tại miền Nam Địa Trung Hải, đồng thời ngài nhắc lại rằng quyền tự do cơ bản này không phải chỉ là tự do phụng tự, nhưng trước tiên là tự do lương tâm.
Washington, Đại hội bán niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành tại thành phố Seattle, bang Washington, từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tới đây. Cao điểm trong khóa họp này là việc duyệt lại hiến chương của Hội đồng Giám mục Mỹ ban hành năm 2002 về việc bảo vệ trẻ em và người trẻ chống lại nạn lạm dụng tính dục và cứu xét dự thảo văn kiện mới về việc trợ tử. Các giám mục sẽ thay đổi một số điểm trong hiến chương của mình để văn kiện này phù hợp với huấn thị do Bộ Giáo lý Đức Tin mới ban hành về việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong đó, nạn dâm ô trẻ em cũng được coi là một tội ác lỗi giáo luật. Ngoài ra, việc lạm dụng những người thường xuyên kém trí hoặc là chậm trí cũng bị coi như tương đương với tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngoài ra, trước viễn tưởng cuộc bầu cử vào năm 2012 tới đây, các giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận về văn kiện Công dân trung thành, về trách nhiệm chính trị của các tín hữu Công giáo. Đức Hồng Y Donald Wall, Tổng giám mục thủ đô Washington, sẽ tường trình cho Hội đồng giám mục Mỹ về việc đón nhận các nhóm tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo tại Hoa Kỳ, chiếu theo Tông Hiến các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành hồi tháng 11 năm 2009. Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin, Ireland, cũng được mời nói chuyện với các giám mục Mỹ về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50, sẽ nhóm tại thủ đô Dublin vào tháng 6 năm tới 2012. Về đại hội này, các đại biểu quốc tế và Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ nhóm họp tại Dublin trong tuần này, và hôm nay mùng 2 tháng 6, cha Kevin Doran, Tổng thư ký của Đại hội Thánh thể Dublin sẽ họp báo để công bố một số tin tức về việc chuẩn bị.
Bonn, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận thấy có những tiến bộ lớn trong cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô. Trong một bài đăng trên tuần báo Tín hữu Kitô và Thế giới xuất bản tại Đức hôm qua mùng 1 tháng 6, nhân dịp khai mạc Đại hội các giáo hội tin lành ở Đức, Đức Hồng E. Kasper viết, do những cuộc đối thoại cho đến nay, tuy các giáo hội chưa đạt tới sự hiệp nhất, người ta có thể nói về một Kitô giáo duy nhất. Cuộc đối thoại đại kết trong 40 năm qua đã đạt đến nhiều điểm chung hơn là những gì người ta có thể mơ ước trước đó. Đức Hồng E. Kasper cũng nhắc lại rằng, theo quan điểm của giáo hội Công giáo, mục đích của đại kết Kitô không có nghĩa là giáo hội này trở về với giáo hội kia, nhưng là cùng nhau tăng trưởng trong sự hiệp nhất giáo hội. Đức Hồng Y cũng bác bỏ quan điểm của những người Công giáo thủ cựu cho rằng đại kết là một sự thiệt thòi cho Công giáo. Đúng hơn, đó là một sự cho đi và nhận lãnh và làm cho Công giáo càng có tính chất Công giáo hơn nữa. Cũng trong bài báo, Đức Hồng E. Kasper nhận định rằng, trong những năm gần đây, cuộc đối thoại đại kết Kitô cũng bị lu mờ vì những chia cách mạnh mẽ. Ví dụ, việc Bộ Giáo lý Đức Tin công bố tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Kitô là Chúa, hồi năm 2000. Trong đó, Tòa Thánh tái khẳng định lập trường của Công giáo, theo đó các giáo hội tin lành không phải là giáo hội theo đúng nghĩa. Điều này bị giáo hội tin lành cho là thô kệch và đưa ra những câu trả lời nặng nề. Nhưng sau đó lại có cuộc tái đối thoại đại kết trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Freiburg, Đức cha Robert Solis, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 9 tới đây như một biến cố lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 31 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Solis khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo tại Đức đang ở giữa những biến chuyển lớn và đứng trước nhiều đòi hỏi. Trong tình trạng đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể mang lại những động lực khích lệ quan trọng và giúp giáo hội tại đây hướng nhìn về đằng trước. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ con người hăng say tin nơi Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục cũng bày tỏ vui mừng vì vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha có thể về thăm quê hương vài ngày, tuy rằng chương trình rất khẩn trương. Đức Tổng giám mục Solis bày tỏ hài lòng về tiến trình chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Berlin và các thành phố Erfurt cũng như Freiburg là những trạm dừng chính của Đức Thánh Cha trong 4 ngày viếng thăm. Từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, đây cũng là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Ngài tại Đức. Trong công cuộc chuẩn bị này có sự dấn thân mạnh mẽ của các giáo phận, đặc biệt là nơi các cộng tác viên trong các cơ quan chính phủ và các nhân viên của giáo hội. Việc chuẩn bị này tiến hành theo đúng thời khóa biểu mà giáo hội đã dự trù.
Lucerne, trong năm ngoái 2010, chiến dịch mùa chay tại Thụy Sĩ đã tài trợ hơn 21 triệu quan, tương đương với 21 triệu Mỹ Kim, cho các dự án phát triển tại các nước nghèo, trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp hơn 1 triệu người. Theo phúc trình công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua tại thành phố Lucerne, chiến dịch mùa chay tiếp tục được đa số dân chúng Thụy Sĩ ủng hộ và đóng góp. Tuy nhiên, ngân khoản này giảm sút 1.570.000 quan so với năm trước đó. Nguyên do của sự giảm sút này là vì những vụ xì căn đan lạm dụng tính dục giữa lúc chiến dịch mùa chay được phát động. Tình hình tài chính của chiến dịch tuy căng thẳng nhưng vẫn còn vững chắc với 12 triệu quan. Chiến dịch có thể bảo đảm được các công tác chủ yếu. Theo ông Antonio Hotler, giám đốc chiến dịch mùa chay, với kế hoạch 2011-2016, tình trạng sẽ được cải tiến. Trong chiến dịch mùa chay tại Thụy Sĩ, các giáo xứ thường tổ chức các buổi ăn thanh đạm vào mỗi thứ sáu mùa chay. Các tín hữu đến nhà xứ dùng bữa chung với nhau và đóng góp số tiền mà họ vẫn chi cho một bữa ăn bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng thứ Tư hôm qua, mùng 1 tháng 6, đã có lối 20.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Khu vực này như bức thảm nhiều màu do các dù che nắng và nón màu của các tín hữu tạo nên. Lúc 10 giờ rưỡi, xe bọc kính chở Đức Thánh Cha từ trong Vatican tiến ra quảng trường giữa tiếng reo hò vui tươi của các tín hữu. Ngài dành gần 15 phút để tiến qua các lối đi, chào thăm các tín hữu. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe đoạn sách xuất thành, thuật lại sự tích dân Do Thái thờ lạy bò vàng, và ông Môi-se nài xin Chúa thương, tha thứ và đừng phạt dân. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on Christian prayer, we now turn to the great prophetic figure of Moses. As a mediator between God and Israel, Moses is a model of intercessory prayer.
Anh chị em thân mến, tiếp tục bài giáo lý về kinh nguyện Kitô giáo, nay chúng ta hướng về hình ảnh vị đại ngôn sứ Môi-se. Trong tư cách là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel, Môi-se là mẫu gương về kinh nguyện chuyển cầu. Chúng ta thấy rõ điều này trong giai thoại con bò vàng, khi Môi-se từ trên núi Sinai xuống nơi ông đã trải qua 40 ngày ăn chay chuyển vãn với Thiên Chúa và lãnh nhận hồng ân lề luật, ông thấy dân chúng bất trung đang thờ lạy con bò vàng và thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Môi-se đã chuyển cầu cho dân và hoàn toàn ý thức tội lỗi nặng nề của họ. Ông cũng cầu xin Chúa nhớ lại lòng từ bi thương xót của Ngài mà tha thứ tội cho dân, và qua đó biểu lộ quyền năng cứu độ của Chúa. Kinh nguyện thỉnh cầu của Môi-se là một sự biểu lộ chính ý muốn của Thiên Chúa, mong mước ơn cứu độ cho dân Ngài, và lòng trung thành của Chúa đối với giao ước. Qua kinh nguyện chuyển cầu, Môi-se càng ý thức về Chúa và lòng từ bi của Ngài, và có thể yêu thương đến độ tự hiến thân mình. Trong kinh nguyện ấy, Môi-se báo trước vị chuyển cầu tuyệt hảo là Đức Giê-xu con Thiên Chúa, đấng sẽ mang lại một giao ước mới mẻ và vĩnh cửu trong máu của Ngài được đổ ra để tha thứ tội lỗi và hòa giải mọi con cái Thiên Chúa. Trước bài tiếng Anh trên đây, Đức Thánh Cha đã quảng diễn chi tiết hơn bằng tiếng Ý, ý nghĩa việc cầu nguyện như lời chuyển cầu và đặc biệt chú ý đến cách thức chuyển cầu của Môi-se. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha nói, lời cầu khẩn của ông Môi-se hoàn toàn quy trọng tâm vào lòng trung tín và ân sủng của Chúa. Trước tiên, ông nhắc đến lịch sử cứu chuộc mà Thiên Chúa đã khởi sự với việc đưa Israel ra khỏi Ai Cập, rồi ông nhắc đến lời hứa của Chúa với các tổ phụ. Chúa đã thực hiện ơn cứu độ giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ông Môi-se đặt câu hỏi, vậy tại sao người Ai Cập sẽ phải nói, Chúa ác tâm đưa họ ra để họ chết trên núi và tiêu diệt họ khỏi mặt đất. Công trình cứu độ đã khởi sự phải được hoàn thành. Giả sử Thiên Chúa làm cho dân Ngài chết, thì sự kiện này có thể bị giải thích như một dấu chỉ Chúa không có khả năng hoàn tất dự án cứu độ của Ngài. Thiên Chúa không thể cho phép điều ấy xảy ra. Ngài là Chúa nhân từ cứu độ, là người bảo đảm sự sống, là Thiên Chúa từ bi và tha thứ, giải thoát khỏi mọi tội lỗi tàn hại. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nói thêm rằng,
i padri della Chiesa hanno visto in Mosè che sta sulla cima del monte faccia a faccia con Dio e si fa intercessore per il suo popolo, offre se stesso, cancellami. Hanno visto in questo Mosè una prefigurazione di Cristo.
Các giáo phụ đã nhìn thấy nơi ông Môi-se đứng trên đỉnh núi, diện đối diện với Thiên Chúa và chuyển cầu cho dân. Ông tự nguyện hiến thân, xin Chúa hủy diệt con đi. Các giáo phụ coi ông Môi-se là hình ảnh tiên báo Chúa Kitô trên đỉnh cao của Thánh Giá, thực sự đứng trước Thiên Chúa không những như một người bạn nhưng còn như một người con, và không những đề nghị xin Chúa hủy diệt con đi với trái tim bị đâm thâu qua của Ngài, nhưng như Thánh Phaolô đã nói, Ngài còn trở thành tội lỗi, mang lấy tội lỗi chúng ta để chúng ta được cứu thoát. Lời chuyển cầu của Ngài không những là tình liên đới, nhưng còn đồng hóa với chúng ta, mang tất cả chúng ta vào thân mình của Người. Vì thế, trọn cuộc sống của Ngài như một người con, là tiếng kêu lên tới con tim Thiên Chúa, là tha thứ, một sự tha thứ biến đổi và canh tân. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải suy tư về thực tại này. Chúa Kitô đứng trước nhan Thiên Chúa và cầu cho chúng ta. Kinh nguyện của Ngài trên thập giá đồng thời với tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời với tôi. Ngài cầu nguyện cho tôi, Ngài đã và đang chịu đau khổ cho tôi, đồng hóa với tôi, mang lấy thân thể và linh hồn phàm nhân, và mời gọi chúng ta đi vào sự đồng hóa ấy, kết hiệp với Ngài trong ước muốn của chúng ta trở thành một thân thể, một tinh thần với Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho sự đồng hóa ấy biến đổi chúng ta, đổi mới chúng ta, để ơn tha thứ trở thành canh tân và biến đổi. Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn kết thúc bài giáo lý này với những lời Thánh Phaolô nói với các tín hữu Kitô ở Roma. Ai sẽ đưa ra những lời cáo buộc chống lại những người mà Thiên Chúa chọn lựa? Thiên Chúa là đấng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết, đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa và truyền cầu cho chúng ta. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô? Dù sự chết, dù sự sống, thiên thần hay vương thần, không một thụ tạo nào có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, đấng ở trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời khích lệ thực hành. Chẳng hạn với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài nói, giống như Môsê, chúng ta cũng hãy trở thành những người chuyển cầu nơi Thiên Chúa, vì chúng ta cũng liên đới với các anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy nồng nhiệt mong ước ơn cứu độ mà Chúa ban cho tất cả mọi người. Ý thức rõ lòng từ bi của Chúa, chúng ta sẽ có thể yêu thương đến độ tận hiến bản thân mình. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đề cao cuộc sống thân mật của ông Môi-se với Thiên Chúa yêu thương và trung thành. Niềm tín thác của ông chính là gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta đừng mệt mỏi trong việc cầu nguyện cho tha nhân và cùng với họ tiến bước trên con đường trọn lành. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt gửi lời chào thăm các bạn trẻ sẽ gặp gỡ nhau vào thứ Bảy tới đây tại Letnica. Ngài nói, các con thân mến, hãy cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc sống và lễ phong chân phước cho Đức John Paulo II, là người cha, người hướng đạo, là linh mục và là người bạn của giới trẻ. Người đã xây nhà trên đá tảng là Chúa Kitô. Người theo tiếng nói của tin mừng, kiên trì trong kinh nguyện và thờ lạy thánh thể. Người có một tâm hồn rộng mở đối với tất cả mọi người, chịu đau khổ với Chúa Kitô. Chân Phước Giáo Hoàng thực là một người lữ hành đức tin đặc biệt. Ước gì chủ đề cuộc gặp gỡ là John Paulo II, điều đáng kể chính là sự thánh thiện. Cha chân thành chúc lành cho hành trình của chúng con hướng về sự thánh thiện.
Trong lời chào thăm các tín hữu Croat, Ngài loan báo, các bạn thân mến, thứ Bảy và Chúa Nhật này, tôi sẽ đến thủ đô Zagreb để cùng với anh chị em cử hành ngày các gia đình công giáo Croat. Trong khi tôi vui mừng chờ đợi cuộc gặp gỡ ấy, tôi mời gọi các bạn cầu nguyện để cuộc viếng thăm của tôi tại đất nước yêu quý này mang lại nhiều thành quả thiêng liêng và các gia đình Kitô trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tiểu muội thừa sai bác ái của Thánh Luigi Orione đang cử hành tổng công nghị. Ngài nói, tôi cầu chúc các chị ngày càng trung thành hơn với đoàn sủng của đấng sáng lập để can đảm đáp ứng với những thứ nghèo mới. Với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta bắt đầu tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm sâu xa này của tình yêu Chúa. Với các người trẻ, nơi trường thánh tâm Chúa Kitô, các con hãy học cách nghiêm túc đảm nhận trách nhiệm đang chờ đợi các con. Và hỡi anh chị em bệnh nhân, hãy tìm thấy nơi nguồn mạch vô biên này của lòng từ bi Chúa, niềm can đảm, lòng kiên nhẫn thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và hỡi anh chị em là các đôi tân hôn, anh chị em hãy trung thành với tình yêu Thiên Chúa và làm chứng tình yêu ấy qua tình yêu phu phụ của anh chị em. Cuối buổi tiếp kiến, vào quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater Noster, is in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et ad nunquusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Claudine, giáo sư người Pháp, về đức tin Kitô và lương tâm nghề nghiệp.
Bà Claudine là nữ giáo sư công giáo người Pháp, 50 tuổi. Bà thi hành nghề giáo trong một trường trung học ở tỉnh Lỵ. Bà yêu nghề, nhưng nhất là ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong vấn đề giáo dục giới trẻ, đặc biệt về phương diện tôn giáo. Chứng từ của bà được đăng trong Nguyệt san của huynh đệ Đức Bà Thánh Tâm, số ra tháng 4 năm 1996. Bà Claudine viết: Đối với một nhà giáo trong một trường công lập ở tỉnh Lỵ, thì làm môn đệ Đức Giêsu Kitô ngày nay có nghĩa là quảng đại phục vụ học sinh, hoặc nói đúng hơn, tận tâm tận lực thi hành bổn phận của mình, hầu giúp giới trẻ vừa mở rộng kiến thức, vừa hấp thụ một nền giáo dục vững vàng, để có thể tự chuẩn bị cho tương lai. Nhà giáo cũng có nghĩa là nhà giáo dục, mặc dầu việc giáo dục người trẻ dành ưu tiên và nhiều trách nhiệm hơn cho các bậc làm cha làm mẹ. Nhiều lúc đi trong hành lang của trường, tôi chứng kiến cảnh các thiếu niên nam nữ ôm hôn nhau. Tôi thông cảm với con tim non nớt của các em. Tuy nhiên, tôi không nhắm mắt làm ngơ. Tôi luôn luôn tìm cơ hội để nói với các em về vẻ đẹp của một tâm hồn trong trắng, trong một thân xác thanh sạch. Rồi tôi cũng giải thích với các em về lòng kính trọng người khác và kính trọng chính mình. Đôi khi tôi cũng cảm thấy ngại ngùng vì phải đề cập đến các vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo và luân lý đạo đức. Nhưng tôi tự nhủ, mình phải làm vì đây là một trong những bổn phận chính yếu hàng đầu của một nhà giáo, tức nhà giáo dục. Ngoài ra, tôi cảm thấy có bổn phận phải hướng dẫn các em trong cung cách cư xử thường ngày, vì tôi là một bà giáo đứng tuổi và là một tín hữu Công giáo. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy thật đau lòng khi thấy các học sinh của tôi thường mù tịch về giáo lý hoặc về các bản văn kinh thánh. Người trẻ ngày nay sống bất cần Thiên Chúa hoặc sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Hiện tượng đáng buồn này thúc đẩy tôi phải tìm mọi cách để làm chứng tá cho Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ loài người. Tôi thường rao giảng luân lý bằng chính cuộc sống đức tin của tôi, rồi tôi chọn những đoạn văn có phẩm chất luân lý cao để từ đó nói với các thanh thiếu niên về lòng quảng đại, về tình huynh đệ, tình liên đới. Tôi để ý thấy người trẻ thường nhạy cảm về các vấn đề thuộc phạm vi nhân bản, bác ái. Hàng năm nơi trường tôi dạy, chúng tôi tổ chức chiến dịch gọi là Một Chén Cơm để giúp một trường tiểu học nghèo bên Phi Châu. Chiến dịch này rất được tất cả các học sinh hưởng ứng. Thường thường các tiền quyên góp lên rất cao, khiến chúng tôi có thể mua được nhiều dụng cụ học sinh và thể thao. Đôi khi chúng tôi cũng góp phần xây cất những lớp học mới cho các trường tiểu học nghèo. Bà Claudine nói tiếp, đối với các bạn đồng nghiệp, tôi cũng cố gắng sống chứng tá đức tin. Các bạn tôi biết rõ tôi là một tín hữu Công giáo sống đạo đàng hoàng, chứ không phải chỉ mang tên Công giáo mà thôi. Tuy nhiên, đề cập vấn đề tôn giáo với các bạn đồng nghiệp thì khó hơn, bởi lẽ không ai thích nghe rao giảng hoặc bị sửa dạy cả. Do đó tôi không lên mặt giảng dạy ai, nhưng chỉ thẳng thắn nói lên quan điểm Kitô giáo của mình, mỗi khi cần phải can đảm làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Tôi thường nhớ đến và cầu nguyện cho các học sinh của tôi, cũng như cha mẹ chúng, đặc biệt trong những lúc thi cử, tôi nâng đỡ chúng bằng lời cầu nguyện chân thành của tôi. Đối với tôi, để có thể sống chứng tá nhà giáo Kitô cách hữu hiệu trong thế giới tục hóa ngày nay, cần phải thực thi trước tiên tình yêu thương. Tôi yêu thương các học sinh bằng cách tận tâm giảng dạy chúng, rồi tôi cũng theo dõi và lắng nghe các vấn đề khó khăn của các em. Đối với các em, điều quan trọng lôi cuốn các em không phải là những lời hay ý đẹp, nhưng là những hành động cao cả, quảng đại và anh hùng. Chung quanh người trẻ có quá nhiều người lớn nói mà không làm, không sống điều mình giảng dạy. Người trẻ chờ đợi những mẫu gương sống tích cực của người lớn để bắt chước theo. Hay nói đúng hơn, người trẻ cần trông thấy trước mắt những nhà giáo dục, những vị tôn sư, những bậc chỉ đạo dám sống điều mình nói và công khai bên vực cho chân lý, cho công bằng và cho hòa bình. Đó cũng là những mục tiêu tôi cố gắng đạt đến trong tư cách là một nữ giáo sư Công giáo. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca, Ca Vang Khải Hoàn do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long. Thank you. Khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đi tìm Thánh ý Thiên Chúa.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ. Các bạn trẻ thân mến, ở số 27 chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đề tài Đi tìm Thánh ý Thiên Chúa. Đây là đề tài lớn mà nhiều người đã khai triển theo lối học thuật. Tuy nhiên, chúng ta cần một lối nói bình dân hơn để gần gũi với cuộc sống hơn, để cuộc sống của chúng ta trở thành một tiến trình liên tục sống với Chúa và sống để đi tìm Chúa. Có khi nào bạn nghĩ, nếu Thiên Chúa có thật thì Thiên Chúa ấy quá cao xa, Ngài ở một thế giới khác, còn con người thì lại mình trần xác thịt, làm sao có thể dò thấu ý Thiên Chúa? Bạn cũng có lý, vì quả đúng là từ khi biết nhận thức, con người đã thấy mình đi trên đất, ăn những sản phẩm của đất, và cuối cùng trở về với đất. Còn Thiên Chúa thì quá cao mà tay con người lại không thể chạm đến. Đó cũng là lẽ thường, làm sao cấp dưới lại dò được cấp trên, đặc biệt là cấp quá trên như vậy. Tuy nhiên, nếu con người nhận mình chỉ là sản phẩm của đất thì hại giá mình quá. Đúng ra phải nói rằng, mình là con của trời và được dựng nên từ đất. Hơn nữa, chính con Thiên Chúa đã đến để nối liền đất với trời. Đến nỗi Ngài nói, tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Vì thế, các bước đi tìm Thánh ý Thiên Chúa là điều hợp lý và có thể làm được. Rồi có người lại hỏi, vậy đi tìm ý Thiên Chúa để làm gì? Mình có con đường riêng của mình chứ? Vâng, chính Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do để tạo cho mình con đường riêng mà. Ngài đâu có vạch ra một kế hoạch chặt chẽ. 6 giờ thức dậy, 6 giờ 30 ăn sáng, 7 giờ đi làm, rồi Ngài bắt con người phải theo đó. Ý của Thiên Chúa còn chi tiết hơn nhiều, như lời của Thánh Vịnh 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dịch tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Hóa ra Thiên Chúa không có kế hoạch chạy dài như một đường ray, và Ngài bắt con người phải chạy theo đường ray đó. Nhưng con người sống trong ý định của Thiên Chúa như đang ngụp lặng trong bầu không khí sống, như cá đang tự do tung tăng bơi lội trong hồ nước. Do đó, con người đi tìm Thánh ý Thiên Chúa không phải là đi tìm cho được một đường ray để gắn đời mình, nhưng là đi tìm sự hạnh phúc đang có mà mình lại chưa nhận ra. Và như thế, chúng ta đã sống với Chúa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm Chúa. Như Thánh Agostino đã nói trong tự thuật, Ngài cao hơn chỗ cao nhất của tôi, và sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi. Giờ đây, đi tìm Thánh ý Thiên Chúa trở nên một hành trình đọc lại cuộc sống của chính mình, để nhận ra Thiên Chúa nơi sâu hơn chỗ sâu nhất của tôi. Cũng thế, đối với Thánh Y Nhã, trước khi làm điều gì, Ngài luôn đặt ra câu hỏi, Which agendum, phải làm gì? Tưởng chừng như câu hỏi này được đặt ra để tự mình giải quyết công việc và chẳng ăn nhập gì với Thiên Chúa. Nhưng không, đây là một sự khởi đầu của một cuộc đi tìm Thánh ý Thiên Chúa ngang qua những tác động nơi lòng mình. Đối với Ngài, và có thể ngay cả đối với chúng ta, cuộc sống là chuỗi những chọn lựa liên lỉ. Và chúng ta đi tìm Thánh ý Thiên Chúa qua những chọn lựa đó. Thánh Y Nhã tin vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, và Ngài cũng tin nơi lý trí đúng đắn của con người. Do đó, trong những chọn lựa lớn nhỏ hàng ngày, Ngài dùng lý trí để suy xét, và con tim để cảm nhận, và cuối cùng đưa ra quyết định. Qua mỗi chọn lựa như thế, Ngài tin là ý của Thiên Chúa thể hiện nơi đó. Tuy nhiên, để có được một quyết định theo ý Chúa, thì điều kiện trước tiên phải có là sự bình tâm. Nếu không có sự bình tâm thì có thể mình kéo ý Thiên Chúa theo ý mình, thay vì ý mình theo ý Chúa. Người ta vẫn có thể đặt cuộc sống trong bầu khí cầu nguyện, và như thế, vì chọn lựa cũng được đặt trong bầu khí này. Kế đến, sau khi đưa ra nhiều điều cần phải chọn lựa, ta suy xét thuận lợi và khó khăn của mỗi điều nếu ta chọn nó, và những thuận lợi và khó khăn của mỗi điều nếu ta không chọn nó. bằng lý trí, ta cân đo chúng như thể tất cả chúng được đặt lên bàn cân. Khi đã rõ những thuận lợi và khó khăn nếu chọn hoặc không chọn, ta đưa ra quyết định dựa trên sự bình tâm, nghĩa là chỉ muốn đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Và cuối cùng là dâng quyết định ấy cho Thiên Chúa và xin ơn để thực hiện. Đó là phương pháp mà Thánh Y Nhã để lại cho những ai muốn tìm và sống theo ý Thiên Chúa. Bạn thân mến, việc chọn lựa như thế không chỉ diễn ra trong một thời họa hiếm nào đó, nhưng là xuyên suốt ngày sống của chúng ta. Do đó, chúng ta cần có phương pháp để hồi tâm hàng ngày. Và như thế chúng ta lại tiếp tục hẹn gặp nhau trong một đề tài khác, phúc hồi tâm. Xin hẹn gặp lại các bạn trong đề tài kế tiếp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.